Chương 659, khi dễ ta ít người đúng không? Đúng vậy, sau khi mệnh kỳ lân hóa thân huyết vụ dung nhập vào thân thể mộng kỳ lân diệp tinh thần, sức mạnh của hắn đã tăng vọt, đạt đến cấp độ thiên tôn sơ giai. May mắn thay, chỉ có một diệp tinh thần, chứ không phải toàn bộ cửu kỳ lân. Nếu không Tôn Ngộ Không và những người khác sẽ gặp rắc rối lớn hơn. Với sức mạnh mới này, diệp tinh thần có thể đối đầu với Tôn Ngộ Không một mình. Mặc kỳ lân Mặc Trúc và thị huyết kỳ lân Dị Hoạn đã tham gia cuộc chiến, thay thế cho mệnh kỳ lân và vấn thần kỳ lân để đối đầu với Hắc Khôi. Trong trận chiến này, tình hình đã bắt đầu thay đổi. Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hạo mặc dù mạnh mẽ nhưng vẫn còn thiếu một chút so với đối thủ. Khi sức mạnh của họ tương đương, họ có thể áp đảo cửu kỳ lân, nhưng khi bảy thành viên của cửu kỳ lân đều đạt đến nửa bước thiên tôn, áp lực đối với Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hạo tăng vọt. Chỉ có Hắc Khôi là vẫn cảm thấy ổn, nhất là khi hắn đã mặc trang bị do Tôn Ngộ Không tặng, tăng cường sức chiến đấu của mình. Thực lực thật sự của Hắc Khôi cũng là thiên tôn, vì vậy ngay cả khi đối mặt với ba đối thủ, hắn vẫn giữ được lợi thế. Diễm Thần sau khi cảm nhận được áp lực lớn đã phát huy toàn bộ sức mạnh chiến đấu của mình. Lửa tử trái tim của hắn, Kỳ Lân Tử Kim Hỏa và Phượng Hoàng Hỏa đã nhanh chóng hợp nhất thành một ngọn lửa màu đỏ trông có vẻ bình thường. Nhưng ngọn lửa này, mặc dù trông bình thường, lại có sức mạnh gấp nhiều lần. Với ngọn lửa mới hợp nhất này, Diễm Thần có thể đối đầu với Sát Hồn và Thị Viêm. Tuy nhiên, hắn sớm nhận ra rằng ngọn lửa của mình đang dần biến mất. Ban đầu, Diễm Thần nghĩ rằng mình chưa thạo việc kiểm soát ngọn lửa này, vì đây là kỹ năng mới mà hắn vừa học được. Địa Tâm Dung Kim Hỏa và Kỳ Lân Tử Kim Hỏa đều là ngọn lửa mạnh mẽ, và Phượng Hoàng Hỏa cũng rất dữ dội. Việc hợp nhất ba ngọn lửa này không hề dễ dàng, nhưng may mắn thay, Diễm Thần có khả năng kiểm soát lửa mạnh mẽ, và sau nhiều khó khăn, cuối cùng cũng thành công. Ngọn lửa này, Diễm Thần đặt tên là Phượng Hoàng Bạo Liệt Hỏa. Sức mạnh của nó là điều mà Diễm Thần chưa từng thấy trước đây, nhưng vấn đề duy nhất là ngọn lửa này đang liên tục tiêu tán. Điều này gây ra rất nhiều rắc rối trong chiến đấu và Diễm Thần không thể ngừng hợp nhất ngọn lửa. Tuy nhiên, hắn sớm phát hiện ra rằng ngọn lửa không phải là do chính mình tiêu tán, mà là bị Thị Viêm, người cũng chơi với lửa, nuốt chửng. Thị Viêm có thể hấp thụ ngọn lửa mà Diễm Thần đã hợp nhất. Điều này giật mình, nhưng dù giật mình, Diễm Thần không quá hoảng loạn, ăn lửa của ta à, thật sự là không muốn sống, cho đến nay luôn là ngọn lửa của hắn nuốt chửng người khác. Làm sao có thể đến lượt người khác nuốt chửng ngọn lửa của mình? Vì vậy, trong cuộc chiến này, Diễm Thần đã trở thành ngọn lửa chiến đấu, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng bùng nổ sức mạnh, vận dụng cực hạn tinh thần lực, dung hợp hai đại giới khí thánh Phật Tôn Nha và Thất Tinh Long Uyên vào kiếm pháp. Tuy tu vi thấp hơn đối thủ, nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào không hề nao núng, thậm chí còn có dấu hiệu áp đảo Nghiệt Kính và Lưu Thương. Như đã nói trước đây, Lãng Tâm Kiếm Hào đang ở một trạng thái rất đặc biệt, vốn là giới chủ đỉnh phong. Nhưng do tham gia phong ấn cửu đầu xà mà tu vi bị giáng xuống một giai, tuy nhiên cảnh giới của hắn vẫn ở mức đỉnh cao và sức mạnh đang tích tụ đến cực hạn. Chỉ cần cơ hội đến, Lãng Tâm Kiếm Hào có thể bứt phá trở lại giới chủ đỉnh phong với sức chiến đấu vượt trội hơn trước. Hiện tại, Lãng Tâm Kiếm Hào đang tìm kiếm cơ hội đó. Trong số các chiến binh, có thể nói Hắc Khôi là người chiến đấu nhẹ nhàng nhất. Tuy nhiên, kỳ nhiên, việc hạ gục ba đối thủ trong thời gian ngắn không hề dễ dàng. Phối hợp giữa cửu kỳ lân vô cùng ăn ý khiến mọi đòn tấn công đều bị hóa giải. Tôn Ngộ Không là người cảm thấy khó chịu nhất, bị phục kích bất ngờ. Tôn Ngộ Không đối mặt với đối thủ duy nhất là Thiên Tôn, mất đi bộ đề diệu thụ. Tôn Ngộ Không không thể thúc đẩy lực lượng cực hạn cân bằng ngũ hành, đồng nghĩa với việc không thể đạt đến cảnh giới Thiên Tôn. Tình thế bất lợi khiến Tôn Ngộ Không lâm vào thế bị động. Tuy còn nhiều thủ đoạn nhưng Tôn Ngộ Không không có cơ hội sử dụng. Chỉ có thể dựa vào trấn giới thiên bi để phòng thủ. Nếu có một khoảnh khắc, Tôn Ngộ Không có thể triệu hồi Lão Sa và Vua Chi Kỳ, hay Thiên Tôn đỉnh phong sẽ khiến đối thủ đầy đất tìm răng. Nhưng vấn đề là Tôn Ngộ không có thời gian. Diệp tinh thần tấn công quá mãnh liệt, khiến Tôn Ngộ Không bị thương nặng chỉ sau vài sát na. Tôn Ngộ Không cực kỳ bực bội khi không thể sử dụng sức mạnh to lớn của mình. Lần nữa, hắn bị Diệp tinh thần đánh văng ra sau, ngã mạnh xuống đất. Ngay khi Tôn Ngộ Không vừa đứng dậy, Diệp tinh thần đã lao đến tấn công tiếp theo. Tôn Ngộ Không bất ngờ hét lớn, "Khoan đã, dừng lại, khoan đã." Giọng nói to lớn của Tôn Ngộ Không khiến Diệp tinh thần sững sờ, bản năng khiến hắn dừng lại trong tích tắc. Diệp tinh thần chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy trong chiến đấu, nào ai lại đột một hô ngừng khi đang giao tranh chỉ trong chớp mắt. Diệp tinh thần lao lên tung cú đấm vào cằm Tôn Ngộ Không. Tuy chỉ dừng lại trong giây lát, Nhưng đối với Tô Ngộ Không, đó là thời gian đủ để hành động. Cửu Tắc Quyết, Cửu Tắc Phi Linh, Vô Chi Kỳ, ra ngoài đánh cho ta. Tô Ngộ Không gầm lên, ngay lập tức, một bóng hình cao lớn xuất hiện trước mặt Tô Ngộ Không. Cú đấm của Diệp Tinh Thần vốn nhắm vào cằm Tô Ngộ Không, nhưng lại bị hai bàn tay to lớn của Vô Chi Kỳ chặn lại. Diệp Tinh Thần hoàn toàn không ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của một người. Không, một con quái vật. Cú đấm của hắn không thể xuyên qua. Diệp Tinh Thần buộc phải dừng lại. Vô Chi Kỳ hung hãn tung cú đá vào hạ bộ Diệp Tinh Thần. Nếu đây là đòn thật, Diệp Tinh Thần chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi. Tuy nhiên, Diệp Tinh Thần cũng phản ứng rất nhanh, nhờ thân hình nhỏ bé linh hoạt hơn Vô Chi Kỳ. Diệp Tinh Thần lộ người né tránh cú đá và bay về phía sau Tôn Ngộ Không. Nhưng ở phía sau Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tĩnh đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi Diệp Tinh Thần vừa vượt qua Vô Chi Kỳ, Sa Ngộ Tĩnh nhảy lên tung đòn nguyệt, nhà súc vào bụng Diệp Tinh Thần. Lúc này, Sa Ngộ Tĩnh đã hoàn toàn dung hợp với Chí Thủy Bia, đạt đến tu vi Thiên Tôn Sơ Giai, toàn lực bộc phát sức mạnh. Sa Ngộ Tĩnh đánh bay Diệp Tinh Thần ra xa. Lão Sa, Vô Chi Kỳ, đánh cho hắn tơi tả, hắn dám bắt nạt ta. Tôn Ngộ Không ra lệnh, hừ, khi dễ ta ít người hả? Sa Ngộ Tĩnh cùng Vô Chi Kỳ không chút chần chờ liền đuổi theo. Sau đó trước người Tôn Ngộ Không quang mang chợt lóe, có một bóng người xuất hiện. Tiểu Bạch Long, đến đây cho ngươi luyện tập một chút.